Thưa quý thính giả, mới đây bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư triệu tập Linh mục Giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để trả lời về những việc mà bà Lê cho rằng một số linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo tại nhà thờ Kỳ Đồng quận 3. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Linh mục Giám tỉnh Phạm Trung Thành để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Thưa Linh mục Giám tỉnh, theo thông tin chúng tôi nhận được thì bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3, trong cuộc họp với các vị dòng Chúa Cứu Thế đã cáo buộc rằng các linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã có hành động sai phạm mà bà gọi là tạm gọi là chống đối chế độ. Xin Linh mục Giám tỉnh cho biết ngài đã trả lời những cáo buộc đó như thế nào ạ?
Dạ, xin kính chào ông và kính chào tất cả quý vị nghe đài. Vâng, ngày 10 tháng 12 vừa qua thì tôi ra theo lễ triệu tập của Ủy ban Nhân dân quận 3. Và người tiếp tôi là bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 cùng với những nhân viên cùng làm việc với bà. Vâng, một trong những nội dung là cáo buộc chúng tôi có những cái sai phạm gọi là chống đối chế độ. Có một cái điểm cần phải nhận định là thế này, ngay từ khởi đầu của cuộc gặp gỡ thì ông tránh văn phòng của Ủy ban Nhân dân quận 3 đã đưa ra một cái luật là không ai được nói, chỉ một mình tôi, cho nên những người đi theo tôi, tức là Linh mục Đinh Hữu Thoại là thư ký của tôi cũng như là tu sĩ Phạm Công Thuận không được phép nói. Trước cái đề nghị đó của ông tránh văn phòng thì tôi cũng có trả lời với bà Lệ và mọi người rằng là nếu mà không cho anh em tôi nói thì tôi cũng sẽ không nói. Bởi vì chúng tôi cũng có trách nhiệm ra để mà gặp gỡ Ủy ban Nhân dân theo như thư mời. Đồng thời tôi cũng cần phải có anh em tôi, phải cần phải nghe anh em tôi, chứ tôi cũng phải nghe một phía chính quyền được. Tuy nhiên sau đó thì có những cái cuộc trao đổi mà phía bên ban tôn giáo cũng như phía bên bà Lệ gọi là những cái cuộc trao đổi tâm tình riêng với tư cách là những sự tâm tình riêng và cá nhân thì tôi có trả lời. Tôi có nói với họ rằng bao lâu mà tòa án có đủ bằng chứng để kết luận là những người anh em của chúng tôi phạm tội thì lúc đó mới có thể gọi là có hành động sai. Còn bao lâu chưa thì chúng tôi đề nghị phải suy đoán theo hướng vô tội. Vâng.
Bà Nguyễn Thị Lệ cũng cho rằng dòng Chúa Cứu Thế đã thành lập trang web cũng như đưa ra những bài viết trên trang này là trái phép. Thì dòng Chúa Cứu Thế trả lời ra sao thưa Linh Mục?
Vâng, vẫn là trong cái giới hạn và lại trao đổi giữa cá nhân. Chứ không với tư cách là giám tỉnh thì gia đình Hữu Thoại, thư ký của tôi, ngài đã trả lời với bà Lệ và những người làm việc cùng với bà. Đó là chúng tôi không có đưa những cái bài viết nào gọi là trái phép cả. Tuy nhiên họ cáo buộc rằng là trang web này đã không đăng ký theo như thông báo của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, của Thông tin Tuyên truyền. Nhưng gia đình Hữu Thoại cũng đã nói cho họ biết rằng là trang web này không vi phạm điều đó bởi vì cái luật đó được áp dụng cho các trang web đặt tại lãnh thổ Việt Nam, trong khi đây là một trang web không đặt tại lãnh thổ Việt Nam thì không được chịu sự chi phối của quyết định đó.
Trong cuộc họp đó thì ông Nguyễn Anh Xuân, cán bộ của Ủy ban Nhân dân quận, cáo buộc là dòng Chúa Cứu Thế tổ chức cầu nguyện hiệp thông là vi phạm pháp luật. Cáo buộc này có vẻ rất là nghiêm trọng, xin Linh mục cho biết ý kiến của ngài về việc này ạ.
Với tư cách cá nhân tôi đã trả lời với ông Xuân rằng là cầu nguyện là việc của chúng tôi, không có gì là phạm pháp cả. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cầu nguyện cho mọi người. Ông có đưa ra trường hợp của 8 giáo dân ở Thái Hà. Thì chúng tôi bảo là nếu mà họ sai thì tôi cầu nguyện cho họ để họ biết họ sai. Còn nếu họ đúng thì tôi cầu nguyện cho họ để cho tòa án thấy được rõ là họ đúng. Thế cái đó là không phải sự sai phạm. Ông Giang, phó ban tôn giáo của thành phố cũng lấy pháp lệnh của tôn giáo ra định nghĩa cầu nguyện. Ông nói là pháp lệnh định nghĩa là cầu nguyện, tức là vận động quần chúng làm tốt, xây dựng tốt xã hội. Thì chúng tôi có lưu ý rằng là đây là thuộc phạm chủ tôn giáo, chính quyền mà định nghĩa, thì cũng như là ông nói rằng là bài thánh ca nó không được hát. Thì tôi nói đây là thuộc phạm chủ tôn giáo, chúng ta không thể là bước lẫn sang một cái phạm chủ khác. Chính quyền thì có thể định nghĩa những việc của chính trị, của chính quyền, của quản trị. Nhưng mà công nguyện là gì, là thánh ca là gì thì là thuộc lĩnh vực tôn giáo của chúng tôi. Còn tôi có nói với việc là bà Lệ rằng là tôi chỉ đơn giản một ví dụ là nếu mà người em ruột của bà ở một quận khác, mà có một vấn đề gì đó, bị một tai nạn gì đó, hoặc là có bị hàng xóm láng giềng có những gây gỗ gì đó, thì với tư cách bà là chị ruột, bà có nâng đỡ người em bà không? Bà có đến để mà trợ giúp người em bà không? Cho nên chuyện Thái Hà là chuyện của chúng tôi, anh em của chúng tôi, khi ngoài đó gặp những cái cuộc quần chúng tự phát một cách hết sức là căng thẳng, thì chúng tôi cầu nguyện cho anh em chúng tôi, thì tôi thấy bà chẳng có gì là trái pháp luật cả.
Bên phía nhà nước đã cũng cáo buộc là dòng Chúa Cứu Thế khi giảng trong nhà thờ thì đã nhiều lần nói rằng chúng ta đang ở trong một xã hội đầy rẫy bất công và áp bức. Đó là nguyên văn của bài giảng. Và cái câu này đã có ý chống lại chính quyền. Thưa Linh Mục, xin ông cho biết là Ngài đã trả lời các cáo buộc này như thế nào ạ?
Tôi thì cũng rất là đơn giản để tôi nói với ông Xuân là người phát biểu câu này và sau đó là ông Giang. Tôi xin phép nếu mà ông nói là để gọi là trao đổi tâm tình thì tôi cũng xin hỏi là ông là bây giờ ông trả lời thật đi, ông trả lời thật với trái tim của ông và con người của ông thì có bất công hay không? Xã hội mình đang có bất công hay không?
Và khi tra hỏi như vậy thì ông ấy trả lời sao ạ?
Vâng thì ông im lặng thôi. Tôi hỏi tiếp câu thứ hai là hôm nay ông đọc báo Tuổi Trẻ chưa? Vâng, trước khi tôi ra Ủy ban Nhân dân quận 3 thì tôi đã đọc báo Tuổi Trẻ của ngày hôm đó, ngày mùng 10. Thì báo Tuổi Trẻ đăng lại cái cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Vâng, các nghị viên của thành phố đặt vấn đề. Một nghị viên đặt vấn đề là báo Tuổi Trẻ đăng đàng hoàng ra đường là gặp công an giao thông, cảnh sát giao thông là phải lót tay. Thì tôi hỏi ông là ông đọc bài đó chưa? Và cũng trong bài báo đó thì tác giả bài báo xác nhận nói rằng là Phó Giám đốc Sở Công an thành phố xác nhận điều đó là có. Vậy tôi hỏi ông đã đọc bài đó chưa? Nếu ông đọc rồi thì tôi hỏi ông có bất công hay không? Thì ông cũng im thôi. Tại vì đó là một chuyện quá thật, chuyện quá thật. Nhưng mà sau đó thì bà Lệ có nói tôi là nhưng mà phát biểu lúc nào và phát biểu ở đâu? Chứ không phải là phát biểu ở nhà thờ như thế thì làm hoang mang quần chúng. Thì tôi bảo nếu mà anh em tôi có phát biểu ở nhà thờ thì một lễ chỉ có 2.000-3.000 người dự thôi. Có khi 1.000 người dự. Nhưng mà tờ báo Tuổi Trẻ thì theo tôi được biết và ghi ở trong tờ báo là một ngày họ phát hành 300.000 số, tức là có thể trên 300.000 người đọc, gia đình có thể mua một tờ báo thôi. Như thế thì cái tốc độ gọi là thông tin của tờ Tuổi Trẻ nó mạnh hơn nhiều chứ. Thì nếu mà bức xúc thì quần chúng sẽ bức xúc nhiều hơn.
Xin Linh Mục cho biết cuối cùng thì thái độ của bà chủ tịch, tức là bên phía tống đạt giấy mời đó thì như thế nào ạ? Thái độ ấy có cởi mở hay là thật sự muốn tìm kiếm một con đường hòa giải giữa hai bên? Thái độ mà bà Lệ gọi là tâm tình như bà ấy nói vào lúc ban đầu hay không ạ?
Tôi cho rằng họ làm cái việc họ phải làm. Tại vì cái bài gọi là kết án tôi đó và anh em tôi đó thì đã được viết sẵn ở trong một cuốn sách, cuốn vở. Tôi nghĩ rằng bà phải làm cái việc bà làm. Và tôi cũng phát biểu với bà. Tôi nói tôi hiểu, tôi hoàn toàn cảm thông với bà. Vì bà phải làm cái việc bà phải làm. Sau đó thì đến khi bà kết luận thì bà cũng lại đọc lại như vậy. Thì bà hỏi ý kiến tôi thì tôi nói là tôi thấy cái bài mở đầu của bài kết luận của bà là một, không có thay đổi gì cả. Cho đến nãy giờ những gì mà tôi nói thì cũng tôi thấy nó vô ích. Tôi có dùng cái câu là tôi thấy hình như là không đi vào con tim của các ông các bà. Thôi tôi cảm ơn các bà, tôi đi về thôi. Tôi nghĩ rằng là bà làm cái việc bà phải làm.
Xin cảm ơn một giám tỉnh Phạm Trung Thành đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn ông.